Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tình trạng siết chặt kiểm soát Internet cùng với việc nhà chức trách bắt giữ hàng chục nhà báo và blogger, thậm chí cả một người bán phở có tiếng, với tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, đang biến Việt Nam trở thành một trong những chế độ kiểm soát chặt chẽ nhất thế giới về truyền thông, ngôn luận và đối với các công ty truyền thông xã hội. Dẫn câu chuyện của blogger Bùi Văn Thuận, người đã lên tiếng chỉ trích nhà nước Việt Nam về mô hình bộ đội đi chợ khi chính quyền giao cho quân đội đảm nhận việc cung ứng thực phẩm cho người dân trong thời gian bị phong tỏa vì đại dịch. Và ông Thuận mới đây bị kết án 8 năm tù và 5 năm quản chế vì tội danh tuyên truyền. Hãng tin Reuters trích lời các nhóm nhân quyền nói đây là một cáo buộc được Việt Nam ngày càng gia tăng áp dụng cho nội dung trực tuyến trong lúc nhà nước kiểm soát Internet nhiều hơn. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói với Reuters rằng chính phủ Việt Nam từ lâu đã kiểm soát các phương tiện truyền thông truyền thống trong nước. Giờ đây, họ đang cố gắng kiểm soát không gian trực tuyến. Ông Robertson cho rằng Việt Nam đã thông qua một loạt luật để đạt được mục đích đó và đang triển khai bộ máy nhà nước để theo dõi mọi người trên mạng, ép buộc các nền tảng trực tuyến phải kiểm duyệt và xóa nhiều nội dung, kiểm soát truy cập Internet, v.v. Trong vài năm gần đây, bằng cáo buộc tội danh làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền, nhà chức trách Việt Nam đã bắt giữ hàng chục nhà báo và blogger, những người chia sẻ thông tin đi ngược với ý muốn của chính quyền. Theo Reuters, với việc thắt chặt các quy định xử lý nội dung mà chính quyền nói là sai sự thật trên các nền tảng truyền thông xã hội, trong đó có quy định buộc phải gỡ xuống trong vòng 24 giờ, đã khiến quốc gia Đông Nam Á trở thành một trong những chế độ kiểm soát chặt chẽ nhất thế giới đối với các công ty truyền thông xã hội. Du khách Nga, một trong những thị trường du khách tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam, trong năm qua đã tránh điểm đến Việt Nam và đổ sang các điểm đến khác trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Việt Nam ngừng các chuyến bay trực tiếp đến Nga giữa bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine và sự hấp dẫn của các điểm đến đối thủ trong khu vực, theo Reuters. Dữ liệu chính thức công bố của Việt Nam hôm 29 tháng 12 cho thấy chưa đến 40.000 người Nga đến Việt Nam vào năm 2022, giảm gần 94% so với khoảng 650.000 người trước khi xảy ra đại dịch vào năm 2019. Còn số này chưa bằng một nửa số du khách đến Thái Lan chỉ trong tháng 11, với hơn 108.000 lượt khách Nga, gấp đôi so với tháng 10 và gấp 7 lần so với tháng 9. Ngành du lịch Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong năm nay với chỉ 3,6 triệu lượt khách so với 18 triệu lượt vào năm 2019. Chủ yếu là do nhu cầu du lịch toàn cầu thấp hơn và chính sách nhập cảnh của Việt Nam bị cho là hạn chế hơn so với các nước láng giềng. Trong năm 2019, ngành du lịch đã giúp cho Việt Nam thu vào khoảng 12 tỷ đô la. Ngoài thị trường Trung Quốc, nơi du lịch sụt giảm do các quy định hạn chế đại dịch, thị trường khách Nga bị giảm đi nhiều nhất trong số các thị trường du lịch chính của Việt Nam trong năm 2022. Reuters dẫn nguồn từ một trong những công ty lữ hành lớn nhất của Việt Nam đối với thị trường Nga, cho biết công ty này ngừng tập trung vào Nga do giai đoạn nhạy cảm và vì nhu cầu sụt giảm. Theo dữ liệu năm 2019 từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, mặc dù du khách Nga không phải là khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất, nhưng nhóm du khách này lại chi tiêu nhiều hơn so với du khách đến từ các quốc gia khác. Trung bình họ chi khoảng 1.830 đô la một lượt một người. Con số này cao hơn gấp đôi so với chi tiêu của người Nhật và cao hơn mức trung bình 1.021 đô la từ du khách Trung Quốc. Nga và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời từ thời Liên Xô, nhưng tác động của chiến tranh Ukraine và việc thiếu các chuyến bay trực tiếp từ Moscow cộng với thị thực nhập cảnh chỉ giới hạn 15 ngày là những yếu tố được coi là cản trở du khách Nga đến Việt Nam. Hãng hàng không nhà nước Việt Nam Airlines hồi tháng 3 đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Nga với lý do bảo hiểm máy bay và để tránh các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra giữa bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine. Vào đầu năm nay, Việt Nam đã nối lại đường bay thẳng đến Hoa Kỳ, Anh, Australia và một số thị trường lớn khác. Vào ngày 21 tháng 12, chính phủ Việt Nam đã tổ chức một hội nghị nhằm thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Tại hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp du lịch đề xuất các giải pháp để giải quyết những khó khăn trước mắt nhanh chóng thu hút khách quốc tế trong mùa cao điểm năm nay, nhằm tránh đi tình trạng mà ông Chính gọi là đi trước về sau trong lĩnh vực du lịch.
Tổng cục Thống kê GSO hôm 29 tháng 12 cho biết rằng GDP của Việt Nam năm nay ước tính tăng 8,02% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan nhà nước này nói rằng mức tăng trưởng được coi là cao nhất trong vòng 11 năm qua, đạt được nhờ nền kinh tế được khôi phục trở lại sau khi chịu tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19. Theo GSO, GDP quý 1 tăng 5,05%, quý 2 tăng 7,83%, quý 3 tăng 13,71% và quý 4 tăng 5,92%. Tổng cục Thống kê cho biết rằng trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế và khu vực nông nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%, trong khi khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, ngân hàng HSBC mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm nay lên 8,1% so với mức cũ là 7,6% vì những thuận lợi nhờ mở cửa trở lại vẫn còn. VnExpress hôm 22 tháng 12 dẫn báo cáo kinh tế châu Á mới cập nhật của HSBC nhận định rằng 2022 là năm phục hồi bùng nổ, giúp Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục là một trong những nước tăng trưởng vượt trội ở châu Á. Báo điện tử này đưa tin trong quý 3, GDP của Việt Nam tăng 13,7% so với cùng kỳ 2021 nhờ các thị trường bên ngoài vẫn vững vàng và nhu cầu trong nước mạnh mẽ. Tuy nhiên, HSBC cho rằng triển vọng dần bị phủ bóng từ những trở ngại về thương mại gia tăng và rằng suy thoái kinh tế ở Mỹ đã khiến tình hình trở nên khó khăn hơn vì Mỹ là thị trường lớn nhất của nhiều mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam, theo VnExpress. Đại sứ quán Anh hôm 29 tháng 12 cho biết rằng cơ quan ngoại giao này và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF mới đây đã trao tặng trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh cho Bộ Y tế Việt Nam nhằm hỗ trợ phục hồi hệ thống y tế. Theo Đại sứ quán Anh, trang thiết bị bao gồm 500 máy theo dõi bệnh nhân và 500 bơm tim tự động mà Bộ Y tế sẽ sớm phân bổ đến các bệnh viện và cơ sở y tế có nhu cầu trên cả nước. Đại sứ quán Anh nói rằng sự hỗ trợ này thể hiện tình hữu nghị, đồng thời hy vọng góp một phần nhỏ vào công cuộc phục hồi sau đại dịch của Việt Nam. Đại sứ Anh tại Việt Nam ông Ian Friel bày tỏ hy vọng rằng những trang thiết bị y tế này thể hiện được sự hỗ trợ lâu dài vừa thiết thực vừa mang giá trị tinh thần của Vương quốc Anh dành cho các bệnh nhân và y bác sĩ Việt Nam tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất nhằm vượt qua khó khăn, đặc biệt là về y tế. Theo Đại sứ quán Anh, ông nói thêm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam để củng cố và hỗ trợ phục hồi hệ thống và dịch vụ y tế tại Việt Nam. Trong khi đó, quyền trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam ông Ziad Nabusil nói rằng các thiết bị do chính phủ Anh hỗ trợ sẽ góp phần to lớn vào nỗ lực không ngừng giữ cho Việt Nam an toàn trước sự bùng phát của COVID-19 cũng như củng cố hệ thống y tế hậu COVID. Theo Đại sứ quán Anh, ông nói tiếp rằng mặc dù hệ thống y tế của Việt Nam đã dần được cải thiện, thể hiện rõ qua khả năng ứng phó mạnh mẽ với COVID-19, nhưng Việt Nam vẫn cần sự hỗ trợ từ các đối tác, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa và vùng khó tiếp cận. UNICEF cùng với các đối tác sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ củng cố hệ thống y tế của Việt Nam. Trong khi xảy ra đại dịch COVID-19, tin cho hay Anh là một trong những quốc gia đi đầu trong việc viện trợ vaccine cho Việt Nam với hơn 2 triệu liều vaccine Oxford AstraZeneca COVID-19. Theo Đại sứ quán Anh, hợp tác y tế Việt Nam Vương quốc Anh còn trải rộng trên các lĩnh vực về kháng kháng sinh, bệnh không truyền nhiễm, giáo dục y khoa và y tế số.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.